Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Dây đàn đã trùng rồi, cũng đàn lỗi nhịp rồi, lời ca giá rời khi đời bao tố ta tới, con chẳng hát nổi lời tin cậy mến giữa đời, con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng. Lạy Thiên Chúa chi thánh từ nhân, xin chạnh lòng thương. Đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô đường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã, đừng để con cách xa tình cha, đừng để khổ đau bỏ chết niềm tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng dậy rời nơi đó đến địa hạt tiệc. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phenici thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi Đức Giêsu nói đến sự thanh sạch và không thanh sạch, thì Ngài tiếp tục công việc rao giảng của mình qua vùng đất dân ngoại. Có phải là sự tình cờ mà Chúa đến vùng đất của dân ngoại không? Thưa không! Ngài đến để xóa đi chỗ khác nhau giữa người sạch và không sạch như đã nói trước đó. Dân ngoại cũng có chỗ trong nước trời, chứ không phải là ô uế bị loại bỏ như người Do Thái vẫn nghĩ. Khi nghe đoạn tin mừng vừa rồi, đã có nhiều người cảm thấy bị sốc ghê gớm khi đặt mình trong hoàn cảnh người phụ nữ Phenici kia. Là người phụ nữ người Hy Lạp gốc Phenici, là dân ngoại, bà đã bị coi là thấp kém dưới con mắt của người Do Thái. Nhưng vì thương đứa con gái bị quỷ ám, đã lặn lội đi tìm Chúa Giêsu. Bà đã không nề hà chuyện bị khinh chê rẻ biểu của mọi người, mà dám can đảm đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu để van xin Ngài chữa lành đứa con gái nhỏ của mình. Rồi tiếp tục nhận được lời đáp trả của Chúa Giêsu khá phũ phàng khi coi mẹ con bà như lũ chó con. Thế nhưng, vì thương con, bà có thể hy sinh đến cả tính mạng, chứ một chút nhục nhã này đối với bà có đáng kể là gì? Bà không nản lòng, vẫn một mực xác tín rằng chỉ có Chúa mới cứu chữa, nên bà không bỏ cuộc. Chính đức tin mãnh liệt như thế, nên phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu đã chạy lòng thương và cứu thoát con gái bà khỏi quỷ ám. Quả thật, tình yêu chân thành và niềm tin khiêm tốn, kiên trì và phó thác là những chìa khóa để chúng ta mở cửa lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin, nhiều khi cuộc đời chúng ta dường như bế tắc, như đang đi vào ngõ cụt với biết bao thách đố khiến cho mình cảm thấy rằng không thể vượt qua được. Lắm lúc, chúng ta tưởng chừng như Chúa không hiện diện hay đang bỏ rơi chúng ta. Tuy nhiên, một khi chúng ta vẫn kiên trì tin tưởng, khiêm tốn cậy trông và phó thác vào lượng từ bi của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được ơn giải thoát cách nhiệm màu. Nhờ thế, chúng ta mới có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa, đồng thời xứng đáng trở nên chứng nhân về niềm hy vọng cho con người hôm nay. Lạy Chúa, người đàn bà dân ngoại trong tin mừng hôm nay như tấm gương cho chúng con về sự khiêm tốn, kiên trì và phó thác. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết kiên trì, trung thành và vững tin vào tình thương của Chúa. Cho dẫu có lúc trải qua đau khổ và nghịch cảnh, thì niềm tin đó vẫn không hề lung lay thay đổi. Amen.
Dây đàn đã trùng rồi, cũng đàn lỗi nhịp rồi. Lời ca giã rời khi đời bao tố ta tới. Con chẳng hát nổi, tin cây mến xưa. Con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng. Lạy Thiên Chúa chi thánh từ nhân xin chạy lòng thương. Đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô thường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã. Đừng để con cách xa tình cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Đức. Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức về những người ly dị và tái hôn. Hôm thứ Tư mùng 1 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố bản hướng dẫn về việc áp dụng tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Francisco, trong đó đặc biệt có các chi tiết về việc lãnh nhận bí tích đối với những người đã ly dị và tái hôn. Trong khi tông huấn Amoris Laetitia sau gần một năm được ban hành, vẫn còn gây ra những tranh luận sôi nổi trong giáo hội liên quan đến việc giải thích tông huấn này, các giám mục Đức, tái khẳng định trong một văn bản công bố hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua rằng việc các đôi vợ chồng đã ly dị và tái hôn có thể lãnh nhận bí tích trong một số trường hợp và sau một thời gian phân định. Hàng giáo phẩm Đức với chủ tịch là Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục München và Freising, đồng thời là thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn, là một trong những hội đồng giám mục, với các giám mục Argentina của vùng Buenos Aires và các giám mục Italia, cùng đưa ra ý kiến về tông huấn Amoris Laetitia, kết quả của hai thượng hội đồng giám mục. Bản hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức được công bố cùng ngày với bài phỏng vấn Đức Hồng Y Gerhard Louis Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đăng trên Nguyệt Sang Minh Giáo, In Timone, của Italia. Trong bài phỏng vấn này, Đức Hồng Y Müller cảnh báo những giải thích nhầm lẫn của một số giám mục về tông huấn Amoris Laetitia, đặc biệt trong những gì liên quan đến những người ly dị và tái hôn. Không ngã theo bốn vị hồng y bất đồng, đã nêu ra năm dubia đối với Amoris Laetitia và vẫn giữ khoảng cách với họ. Nhưng vị bộ trưởng bảo vệ đức tin cũng đi ra ngoài lối độc tông huấn, vốn được chính Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh ủng hộ. Trong một tài liệu nhan đề, niềm vui của tình yêu trong gia đình cũng là niềm vui của giáo hội, dẫn vào một nền mục vụ đổi mới về hôn nhân và gia đình trong ánh sáng của Amoris Laetitia, được Ban Thường vụ phê chuẩn ngày 23 tháng Giêng và công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Đức ngày mùng 1 tháng 2. Các giám mục Đức đưa ra những hướng dẫn về việc chuẩn bị hôn nhân, đồng hành với các đôi vợ chồng và củng cố gia đình như một nơi rèn luyện đức tin. Các ngài cũng dành phần thứ tư, là phần cuối của bản hướng dẫn, để nói về việc đối phó với tính mong manh. Mặc dù đôi vợ chồng rất có thiện chí, mặc dù đã chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng, đôi khi các mối quan hệ cũng bị đổ vỡ. Các ngài lưu ý, đồng thời nhấn mạnh đến nỗi đau khổ mà sự đổ vỡ ấy gây ra cho đôi vợ chồng và con cái của họ. Trở lại vấn đề lãnh nhận bí tích đối với những người ly dị và tái hôn về mặt dân sự, một chủ đề đã được thảo luận nhiều lần và nhiều cách khác nhau trong hai khóa họp của Thượng Hội đồng về gia đình. Bản hướng dẫn viết, các giám mục thấy không có một quy tắc chung nào và không có sự máy móc nào. Theo các giám mục, phải có các giải pháp riêng biệt cho từng trường hợp. Các giám mục Đức nhấn mạnh, chú thích nổi tiếng ở cuối trang 336 của chương 8 tông huấn cho thấy rằng, có thể có những hiệu quả bí tích khác nhau cho các hoàn cảnh khác nhau tùy theo lỗi trong việc đổ vỡ hôn nhân. Các ngài nhắc lại rằng, có những giải pháp khác biệt, trong đó có việc công nhận tính vô hiệu của hôn nhân, và các ngài khuyến khích các tín hữu đang hồ nghi về tính hợp lệ của hôn nhân của mình. Hãy đến với các thẩm phán của Tòa án Giáo hội để xét xem cuộc hôn nhân mới ấy trong giáo hội có được phép hay không. Nếu không, các giám mục cũng nêu rõ chú thích số 351 của tông huấn về tiến trình phân định, được một mục tử đồng hành. Khi kết thúc tiến trình thiêng liêng như vậy, vốn luôn dẫn đến việc hội nhập, không phải đương nhiên sẽ lãnh nhận bí tích sám hối và bí tích thánh thể. Quyết định cá nhân về việc không hoặc chưa sẵn sàng nhận các bí tích ấy trong các trường hợp riêng biệt phải được tôn trọng và quan tâm. Nhưng một quyết định lãnh nhận các bí tích ấy cũng phải được tôn trọng. Các giám mục Đức viết trong bản hướng dẫn. Trung thành với tông huấn, Hội đồng Giám mục Đức mong muốn vừa tránh được thái độ quá dễ dãi, không xem xét kỹ lưỡng việc đồng hành, phân định và hội nhập, vừa tránh được thái độ nghiêm khắc, quyết định phán xét vội vàng những con người ở trong những hoàn cảnh bất thường. Bản hướng dẫn xác định. Thay vì những thái độ cực đoan này, việc phân định phải thông qua một cuộc đối thoại cá nhân. Và nhiệm vụ của chúng ta là huấn luyện lương tâm các tín hữu cách chu đáo. Để được như vậy, điều cần thiết là phải đưa ra các tiêu chuẩn cho các vị mục tử của chúng ta. Các tiêu chuẩn huấn luyện lương tâm này đã được Đức Chúa Hoàng đề ra toàn bộ trong Amoris Laetitia một cách tuyệt vời. Các giám mục quả quyết bằng cách trích dẫn các số từ 298 đến 300 của tông huấn. Tin Bogota, Colombia. Đức Thánh Cha gửi điệp văn đến các vị đoạt giải Nobel Hòa Bình. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một điệp văn đến các vị đoạt giải Nobel Hòa Bình nhằm khuyến khích các vị ấy cố gắng làm thăng tiến sự hiểu biết và đối thoại giữa các dân tộc. Cuộc họp của các vị được giải thưởng Nobel Hòa Bình diễn ra tại Bogota, Colombia. Điệp văn của Đức Giáo Hoàng gửi các vị này có nhắc tới bản hiệp ước hòa bình đạt được giữa chính quyền Colombia và phiến quân. Đức Giáo Hoàng nói, hiệp ước này gây cảm hứng cho tất cả các cộng đồng, có thể vượt qua được sự hận thù và chia rẽ. Trích dẫn từ sứ điệp gửi ngày Thế giới Hòa Bình, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin cho chủ trương bất bạo động sẽ là tiêu chuẩn cho mọi quyết định, mọi mối liên hệ, mọi hành động và, đương nhiên, cho mọi cơ chế đời sống chính trị. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, các Kitô hữu không phải là nô lệ của những lệ luật. Những người cứng nhắc thì sợ tự do mà Thiên Chúa ban. Họ sợ yêu mến. Kitô hữu là nô lệ của tình yêu mến, chứ không nô lệ cho lệ luật. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 6 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, chúc tụng Chúa đi là lời ca khen của tác giả Thánh Vịnh 103 dâng lên Thiên Chúa về những kỳ công vĩ đại. Chúa Cha làm nên biết bao điều kỳ diệu với công trình sáng tạo. Chúa Con thực hiện công trình cứu chuộc lạ lùng. Khi một trẻ thơ hỏi Thiên Chúa rằng, vì sao Ngài tạo nên thế giới? Thì Chúa sẽ nói, vì yêu mến. Tại sao Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ này? Đơn giản, vì Ngài chia sẻ chính sự toàn hảo của chính Ngài. Và trong cuộc tái tạo, Thiên Chúa sai chính con một tới để làm cho những gì đã bị xấu đi trở lại đẹp đẽ, những gì sai lỗi trở về đúng đắn, những gì tệ hại trở về tốt lành. Khi Chúa Giêsu nói, Cha tôi hằng làm việc, thì tôi cũng làm việc. Các luật sĩ cảm thấy chướng tai gai mắt và muốn giết Chúa. Tại sao? Bởi vì họ không thể đón nhận những gì từ Thiên Chúa như là quà tặng. Đối với họ, chỉ có công bằng mà thôi, vì họ chỉ dựa vào các điều luật. Thay vì mở lòng đón nhận những quà tặng từ Thiên Chúa, họ lại khép kín vào những lệ luật. Có lẽ 500 điều luật, có lẽ còn hơn. Họ không biết nhận ơn lành của Thiên Chúa. Có những món quà chỉ nhận được khi có tự do mà thôi. Thế mà họ lại sợ tự do Thiên Chúa ban, họ sợ tình yêu mến. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là lý do hôm nay chúng ta ca tụng Chúa Cha. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, con yêu mến Ngài quá đỗi, vì biết bao ơn lành Ngài đã ban. Ngài đã cứu độ con, Ngài đã dựng nên con. Đó là lời cầu nguyện, chúc tụng, ngợi khen. Đó là lời nguyện của niềm vui sướng. Lời nguyện ấy đem lại cho chúng ta niềm vui của đời sống người Kitô. Có những Kitô hữu rất buồn chán vì họ đóng cửa tâm hồn, vì họ không bao giờ biết đón nhận quà tặng của Thiên Chúa, vì họ sợ tự do là điều luôn đi kèm cùng quà tặng. Những người như thế chỉ biết có luật lệ và bổn phận. Những bổn phận đóng khung. Làm như thế là làm nô lệ cho lệ luật và không có tình yêu mến. Trái lại, khi làm nô lệ cho tình yêu mến, bạn có tự do. Đó là điều thật tuyệt vời. Có những người đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và sống như Chúa Giê-xu, con một Chúa Cha, trong tình yêu mến, trong sự hiền từ và trong tự do. Nhưng cũng có những người nép mình trong cái khung khép kín của những lệ luật. Họ có vẻ an toàn. Càng nhiều luật lệ, càng có vẻ an toàn hơn. Mà kỳ thực thì không có tự do, không có niềm vui. Có hai công trình của Thiên Chúa. Đó là công trình sáng tạo và công trình cứu chuộc. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi lòng mình, làm thế nào để sống cách tuyệt vời hai công trình kỳ diệu ấy? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 tại Italia với đề tựa Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siewold tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài bị bệnh vào tháng 9 năm 1991, nên đã trải qua hơn 2 tuần tại Bệnh viện Pio thứ 11 ở Roma. Chính xác là điều gì đã xảy ra với Ngài ạ?
Bệnh xuất huyết não đã gây hậu quả là làm giảm thị lực mắt trái của tôi. Tôi vẫn còn nhìn thấy. Nhưng chỉ nhìn trực diện trước mặt, không thấy hai bên. Và lại, nhìn chung, tôi kiệt sức. Đó là hậu quả duy nhất. Nhưng rõ ràng, như thế là đủ khó chịu rồi.
Vậy, Ngài có bị di chứng gì không ạ?
Tôi bị giảm thị lực mắt trái một chút, nhìn rất chậm. Như một ngày kia, tôi nghĩ... Đó là vào năm 1994, thêm vào đó một dạng tắc mạch lan truyền khắp mắt. Tôi đang ở Maria Eck và chỉ có thể gặp bác sĩ vào ngày hôm sau. Đã quá muộn và tầm nhìn của tôi đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tôi phải điều trị lâu dài và ở giai đoạn thứ ba, thêm chứng macula. Vì vậy bây giờ tôi thực sự bị mù mắt trái.
Mù hoàn toàn hay sao ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, thậm chí tôi không nhận biết được sự khác biệt về độ sáng.
Thưa Đức Thánh Cha, tại Vatican, Ngài không bao giờ thuộc về bất cứ phe nhóm nào. Ngài luôn ghê sợ chuyện tranh giành thế lực. Thái độ xa cách đối với bộ máy không làm cho Ngài có nhiều kẻ thù, phải không ạ?
Tôi không nghĩ thế, tôi cũng có bạn bè. Mọi người đều biết rằng, tôi không làm chính trị. Điều đó làm giảm sự thù nghịch. Mọi người biết rằng, loại hình này không nguy hiểm.
Thưa Đức Thánh Cha, với tư cách là người bảo vệ đức tin, Ngài để lại dấu ấn trên triều đại của Đức Gioan Phaolô đệ nhị không như bất cứ ai khác, kéo dài 1/4 thế kỷ. Ngược lại, Đức Wojtyla thể hiện vai trò nào trong sự tiến triển của Ratzinger ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi đã học cách suy nghĩ với sự sâu rộng hơn từ các quan điểm, nhất là trong cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Chúng tôi có những trao đổi đặc biệt khi chuẩn bị các thông điệp về luân lý và sách giáo lý. Tầm nhìn phong phú và quan niệm mang tính triết lý hơn của Ngài chắc chắn đã mở rộng cái nhìn cá nhân của tôi.
Thưa Đức Thánh Cha, ai là người quyết định giao cho Ngài việc soạn thảo bản suy niệm đường thánh giá vào thứ Sáu tuần thánh năm 2005 tại hí trường Colosseo? Trong đó, Ngài nói về nhiều vết nhơ trong giáo hội và về sự phản bội Đức Kitô. Phải chăng đó là ý tưởng của Đức Giáo Hoàng, phải không ạ?
Đó là ý tưởng của Đức Giáo Hoàng. Chính Đức Giáo Hoàng muốn điều đó.
Vậy Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ trên văn bản của Ngài, phải không ạ?
Không, Đức Giáo Hoàng đã không còn có thể làm điều ấy. Ngài bị bệnh nặng và quá kiệt sức.
Thưa Đức Thánh Cha, hàng triệu người còn nhớ lễ tang của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Họ đã nhìn thấy những hình ảnh phát trên truyền hình khắp thế giới, hoặc tại chỗ trên quảng trường Thánh Phêrô, nơi tập trung từ 3 đến 5 triệu người tham dự. Quan tài bằng gỗ đơn giản, gió lật các trang sách tin mừng được đặt bên trên, lễ an táng xúc động do Ngài chủ sự. Ngài cảm thấy thế nào ạ? Những tư tưởng nào nảy lên trong Ngài ạ?
Sự ra đi của Đức Giáo Hoàng rõ ràng làm tôi vô cùng xúc động, bởi vì chúng tôi rất thân thiết, gần gũi. Đối với tôi, Ngài là một con người quyết đoán. Tôi cũng tham dự vào đường dài thập giá của Ngài, và khi tôi đến thăm Ngài tại bệnh viện Gemelli, tôi biết Ngài không thể kéo dài thêm nữa. Hiển nhiên, thật là xúc động sâu xa khi một người như vậy sẽ ra đi mãi mãi. Đồng thời, tôi biết rằng Ngài vẫn ở đó. Ngài sẽ chúc lành cho chúng ta từ cửa sổ trên trời, như tôi đã nói tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó không phải là một công thức, nhưng thực sự diễn tả ý thức thâm sâu rằng, cho tới hôm nay, Ngài vẫn chúc lành cho chúng ta, Ngài vẫn ở đó, và tình bạn này vẫn tiếp tục theo một cách khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua, với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, Chúa dựng lên ma quỷ hồi nào? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là, có phải là ma quỷ sẽ trở lại không? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Mới đây, có người được Đức Mẹ hiện ra nói rằng, ma quỷ sẽ ăn năn trở lại. Điều đó có thật hay không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nên phân biệt hai khía cạnh. Thứ nhất là sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Thứ hai là nội dung sứ điệp. Về khía cạnh thứ nhất, thì chỉ có giáo quyền mới trả lời được, và thường là họ không trả lời. Quý vị cứ tưởng tượng là, hàng năm Bộ Giáo lý Đức Tin nhận được báo cáo là có cả hàng trăm vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra đây đó. Nhưng trong suốt thế kỷ thứ 20 này, con số được nhìn nhận không quá 10 ngón tay. Về khía cạnh thứ hai, nội dung sứ điệp về chuyện ma quỷ trở lại, thì vấn đề này không phải là mới nghe nói tới. Nó đã được Origen nói tới từ thế kỷ thứ 3, và bị công đồng Constantinople kết án năm 543. Từ đó không ai nhắc tới nữa. Điều đó khiến chúng tôi ngạc nhiên khi nói tới mặc khải của Đức Mẹ về vấn đề này. Không hiểu có phải Đức Mẹ nói hay không, hay là người nào đó nổi hứng lên và gán cho Đức Mẹ. Tại sao thuyết của Origen bị kết án? Tưởng nên biết là Origen là một nhà thần học nổi tiếng, sinh khoảng năm 185 và qua đời vào năm 254. Các tác phẩm của ông viết ra đã gây ra những cuộc tranh luận suốt miền Trung Đông thời đó. Người theo cũng nhiều, mà người chống thì cũng không thiếu. Như đã nói trên đây, thuyết ma quỷ trở lại bị công đồng Constantinople năm 543 lên án, nghĩa là non 300 năm sau khi tác giả qua đời. Hiểu là ảnh hưởng và dư âm của ông rất mạnh. Trong công đồng, có tới 9 điểm của học thuyết Origen bị lên án. Đại khái, ta có thể nói căn bản của thuyết này, phảng phất tư tưởng những kiếp luân hồi của Plato. Các linh hồn đã được dựng nên từ nguyên thủy, và sau đó, vì phạm tội nên bị đày vào thân xác để đền tội. Cho đến khi nào hết tội, thì rồi lại trở về thiên đình. Ma quỷ cũng vậy. Lúc đầu, quỷ là các thiên thần, sau đó phạm tội nên trở thành ma quỷ. Nhưng sau cùng, họ sẽ ăn năn trở về với Chúa. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Nói vậy có gì sai đâu, ai cấm ma quỷ trở lại? Quý vị và các bạn thân mến, như vừa nói, có lẽ điểm chính mà thuyết Origen bị lên án ở chỗ quan niệm luân hồi. Linh hồn con người cũng như thiên thần có thể tiếp tục đầu thai hoài hoài để đền tội, cho đến khi nào sạch tội thì thôi. Dĩ nhiên, quan niệm này khá phổ thông tại những nơi chịu ảnh hưởng của Ấn giáo và Phật giáo, nhưng nó không phù hợp với đức tin Công giáo. Đức tin Công giáo dạy rằng, mỗi người chỉ có một kiếp sống, và sau khi chết rồi, thì con người sẽ lãnh phần thưởng hay hình phạt đời đời, chứ không có cơ hội khác nữa để lập công chuộc tội nữa đâu. Thế còn thiên thần ma quỷ thì sao? Nên biết là, bao nhiêu điều chúng ta thường hay nghe nói về thiên thần ma quỷ là do các nhà thần học hay óc tưởng tượng bình dân thêu dệt lên, chứ không thuộc về đức tin đâu. Đức tin Công giáo về thiên thần và ma quỷ được công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 tóm lại trong đôi ba điều sau đây. Thứ nhất, các thiên thần là loài thụ tạo. Họ không phải tự hữu như Thiên Chúa. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng đức tin không có nói Chúa dựng nên các thiên thần lúc nào, trước khi tạo dựng vũ trụ vật chất, hay cùng lúc với việc tạo dựng. Thứ hai, ma quỷ là các thiên thần đã sa ngã. Điều này hàm ngụ rằng, ma quỷ cũng là thụ tạo. Như vậy, chống lại với những thuyết nhị nguyên, chủ trương có thần lành và thần dữ, chuyên đối kháng nhau, và cùng ngang hàng, độc lập. Đức tin Công giáo thì chỉ nhìn nhận, chỉ có một Thiên Chúa tốt lành. Ngài là đấng tạo hóa toàn năng, không có gì thoát khỏi sự kiểm soát của Ngài, kể cả ma quỷ. Nhưng nói thế không có nghĩa là, Ngài đã dựng nên ma quỷ. Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần tốt lành. Nhưng vì sa ngã, họ đã trở thành ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có phải là ma quỷ sẽ trở lại không, trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những quy luật để giải quyết các vấn đề trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Quy luật thứ tư để giải quyết các vấn đề hơi xung đột trong đời sống vợ chồng là phải luôn luôn thấy được ý hướng tích cực hay nhu cầu đằng sau lời nói, cử chỉ và cách cư xử của người phối ngẫu. Không có bất cứ một sinh vật nào tìm sự đả thương chính mình. Đằng sau ngay cả những hành động tự hủy đi nữa, cũng có một ý hướng tích cực hay một nhu cầu nào đó. Ngay cả những người toan tính tự tử, cũng không nghĩ đến hành động này như một hành động tự hủy, mà chỉ xem đó như một cách để xoa dịu hay chấm dứt tình trạng trầm uất hay tuyệt vọng mà thôi. Khi người phối ngẫu của chúng ta có một hành động thô bạo đi nữa, chúng ta cũng phải nghĩ rằng họ không hề muốn tỏ ra thô bạo. Ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người tội lỗi. Đó là khuôn vàng thước ngọc, giúp chúng ta luôn thấy được ý hướng tích cực trong hành động của người khác. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã sống theo khuôn vàng thước ngọc ấy khi Ngài cầu nguyện cho các lý hình của Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Dĩ nhiên, đề cao nguyên tắc này không có nghĩa là chối bỏ hay biện hộ cho những hành động tự hủy. Tìm ra ý hướng tích cực đằng sau một hành động xúc phạm không có nghĩa là chấp nhận hành động ấy. Đây chỉ là một cách sửa đổi tế nhị và tôn trọng mà thôi. Tìm ra ý hướng tích cực đằng sau một cách cư xử không bình thường là bước đầu để thay đổi cách cư xử ấy. Thái độ này giúp loại bỏ mọi kết án và hành động trả đũa đối với người phối ngẫu. Chúng ta cần nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu: anh em chớ xét đoán, vì anh em đông bằng đấu nào, thì cũng sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Quy luật thứ năm để giải quyết các cuộc xung đột và vấn đề trong đời sống vợ chồng là: thay vì ra tối hậu thư hay có những lời lẽ hăm dọa, hãy tỏ ra kiên nhẫn. Trong đời sống vợ chồng, không thể lúc nào cũng làm vừa lòng nhau. Nếu bạn nhờ người phối ngẫu của bạn làm cho bạn điều gì đó, và rồi bạn tức giận vì người phối ngẫu của bạn quên hoặc xem thường yêu cầu của bạn, lúc đó bạn cần phải có can đảm để giải thích tốt về thái độ thiếu ân cần ấy của người phối ngẫu. Một cách cụ thể, bạn cần phải tự kéo dài thêm một thời hạn nữa. Bạn hãy dành cho người phối ngẫu của bạn thêm một cơ hội nữa. Quy luật thứ sáu để giải quyết các cuộc xung đột và vấn đề trong đời sống vợ chồng là hãy cư xử với nhau như những người bình đẳng, chứ không như cha mẹ với con cái, hay người trên với người dưới. Trong đời sống vợ chồng, bạn là người phối ngẫu, chứ không phải là bậc cha mẹ. Trong quan hệ vợ chồng, việc của bạn không phải là cho hay không cho phép người phối ngẫu làm hay có được một điều gì đó. Bổn phận của bạn là bày tỏ quan tâm về chương trình của người phối ngẫu. Nói cách khác, trong quan hệ vợ chồng, không ai có quyền áp đặt hay sai khiến người khác, mà cần phải đối thoại và cộng tác. Cả hai cần phải học cách tôn trọng những nhu cầu của nhau, trong khi vẫn đeo đuổi những giấc mơ, những mục tiêu và giá trị riêng của mình. Hãy bày tỏ quan tâm, chứ đừng đưa ra mệnh lệnh hay cấm chế. Quy luật thứ bảy là hãy luôn đo nhiệt độ của những cảm xúc của bạn trong quan hệ vợ chồng. Có thể đo nhiệt độ cảm xúc của bạn theo nhiệt lượng kế, mà cao điểm là 10 độ. Từ 1 đến 3, bạn là một người bình tĩnh, hài lòng và thư giãn. Từ 4 đến 5, bạn và người phối ngẫu của bạn đang có một cuộc thảo luận có mục đích, chân tình và trong tinh thần tương kính. Khi nhiệt độ tăng lên 6, bạn đã bắt đầu thất vọng. Bạn bắt đầu có những ý nghĩ không tốt về người phối ngẫu, nhưng bạn vẫn còn tự chế, và bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự và có thái độ cộng tác. Khi nhiệt độ tăng lên 7, bạn đã công khai tỏ ra chán nản về người phối ngẫu. Có thể bạn chưa đi đến chỗ gọi người phối ngẫu bằng những tên thô tục, nhưng bạn sẽ không từ chối điều đó. Bạn đã bắt đầu có những cử chỉ cho thấy bạn đang chán người phối ngẫu, như lắc đầu, nheo mắt, nhíu mày, vân vân. Trong thân thể bạn, nhịp tim và áp huyết đã bắt đầu gia tăng. ở vào 8 độ, thì lý trí của bạn đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Giờ đây, bạn gọi người phối ngẫu của bạn bằng đủ mọi thứ tên thô tục và đê hèn. Cuộc cãi vã giữa bạn và người phối ngẫu đã có giọng hằng học. Khi nhiệt độ lên đến 9, bạn đang nghĩ đến một hành động bạo hành hay bỏ đi. Giờ đây nhịp tim của bạn có thể tăng lên đến 125 nhịp mỗi phút. Áp huyết và hơi thở của bạn đã lên đến đỉnh. Đánh nhau hay bỏ nhau là ý nghĩ đang dấy lên trong đầu óc bạn. Khi nhiệt độ lên đến 10, sóng gió đang dậy lên trong gia đình bạn. Bạn không cần biết bạn đang làm gì nữa. Bạn cũng chẳng cần biết bạn sẽ gặp lại người phối ngẫu của bạn hay không. Giữ cho nhiệt độ của mối quan hệ vợ chồng vào 6 độ hay thấp hơn là điều rất quan trọng. Nếu một cuộc cãi vã đã lên đến 7 độ hay cao hơn, thì hầu như không còn cách nào để chặn đứng được nữa. Ở vào giai đoạn này, thì hai người không còn biết dùng đến lý trí nữa. Trên 7 độ, người ta chỉ còn đối xử với nhau bằng những cảm xúc điên rồ và không thể kiểm soát được mà thôi. Quy luật thứ 8 để giải quyết các xung đột và những vấn đề trong đời sống vợ chồng là bạn hãy làm những cử chỉ yêu thương. Người tín hữu Kitô phải luôn nhớ rằng khi gặp xung đột, họ cần phải lấy tình thương mà đối xử với nhau. Thật ra, chính khi gặp xung đột mà con người phải sống yêu thương hơn bất cứ lúc nào. Khi bạn bắt đầu thấy rằng quan hệ giữa bạn và người phối ngẫu đã lên đến số 6 trong nhiệt kế cảm xúc, bạn cần phải làm một cử chỉ yêu thương để giảm bớt sự căng thẳng. Có biết bao nhiêu cử chỉ yêu thương để xoa dịu sự căng thẳng? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học gồm 26 học sinh cá biệt. Trong đó, có em từng tiêm chích ma túy, từng vào trại cải tạo. Thậm chí, có nữ sinh đã 3 lần phá thai. Cha mẹ các em đều chán nản và buông bỏ. Để khích lệ ý chí của các em, cô giáo chủ nhiệm đã kể cho các em câu chuyện về 3 người đàn ông như sau. Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị và tình ái. Ông hút nhiều thuốc và uống từ 8 đến 10 ly rượu mạnh mỗi ngày. Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc. Tối nào ông cũng uống 1 lít rượu Canly. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên. Người thứ ba là anh hùng của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu. Thời thanh niên, ông chưa từng phạm pháp hay bê bối về tình ái. Chợt cô giáo hỏi cả lớp, trong 3 người này, ai sẽ cống hiến nhiều cho nhân loại? Các học sinh đồng thanh chọn người thứ ba, nhưng câu trả lời của cô giáo đã khiến các em ngỡ ngàng. Cô nói, các em thân mến, 3 người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai. Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có thể phạm những sai lầm. Nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng hy vọng, ngừng cố gắng. Bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn. Còn ngày hôm nay mới thực sự là điều quan trọng. Thời gian hiện tại là một món quà. Vì thế, đừng để thời gian và những ước mơ vụt khỏi tầm tay. Chúng ta không thể chỉnh sửa được quá khứ, nhưng có thể định hướng được tương lai bằng những việc làm cụ thể của ngày hôm nay. Trong tình thương của Thiên Chúa, mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai. Đừng ngồi đó âu sầu gặm nhấm nỗi buồn của ngày hôm qua, mà hãy hướng nhìn về phía trước để thấy ánh sáng của tương lai. Đã mang thân phận con người, không ai tránh khỏi những đam mê yếu đuối, những cuồng si vọng tưởng. Tâm hồn muốn thanh thoát lung linh, nhưng tiếng mời mọc cám dỗ của trần gian cứ níu kéo. Bàn tay ta chưa chạm tới cõi vô cùng, mà thời gian đã làm phai màu nhan sắc. Chính vì sự vô thường của cuộc sống, vì sự hữu hạn của thân phận con người, mà ta mới cần có ơn thánh để nâng đỡ ủy an. Thiên Chúa quảng đại đã ban cho chúng ta những cơ hội, những khoảng thời gian quý báu để ươm mầm ước mơ, góp nhặt những yêu thương, sửa chữa những lỗi lầm. Ý nghĩa của cuộc đời chúng ta không dựa trên những gì đã cống hiến cho nhân loại, nhưng là sống gắn bó với Thiên Chúa như cành nho liền với cây nho. Tương lai vận mệnh của đời ta thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất trọn vẹn trong ý muốn của Chúa Cha. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Lạy Chúa, Chúa đã dành cho mỗi người chúng con một tình yêu trọn vẹn, một kế hoạch hoàn hảo. Xin cho chúng con biết thực thi lời Chúa dạy, biết vượt thắng con người yếu đuối của mình mà hướng đến sự thánh thiện, theo ý muốn của Chúa. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa giữa đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.